Thì bây giờ Đức Phật mới từ nơi tướng lông trắng giữa chặng mài phóng ra luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn 8.000 cõi ở phương đông, dưới thời chiếu đến địa ngục A Tỳ, trên suốt thấu trời sắc cứu cánh. Chúng ở cõi này đều thấy cả 6 loài chúng sanh ở các cõi kia, lại thấy các Đức Phật hiện tại nơi các cõi kia, và nghe kinh pháp của các Đức Phật ấy nói, cùng thấy nơi các cõi kia các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, những người tu hành đắc đạo. Rồi lại thấy các vị đại Bồ Tát dùng các món nhân duyên, các lòng tính giải, các loại tướng mạo mà tu hành đạo Bồ Tát. Lại thấy các Đức Phật nhập Niết Bàn. Lại thấy sau khi các Đức Phật nhập Niết Bàn, đem xá lợi của Phật mà dựng tháp bằng bãi báo. Khi ấy Ngài Di Lặc Bồ Tát, tức là Bồ Tát Di Lặc, mới nghĩ rằng hôm nay Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng, vì nhân duyên gì mà có cái điềm lành này? Nay Đức Phật đương nhập định, thì việc biến hiện hy hữu không thể nghĩ bàn này, nên hỏi ai rồi ai đáp được? Thì Ngài lại nghĩ, ông Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi này đã từng gần gũi cúng dường vô lượng các Đức Phật đời quá khứ, chắc đã thấy tướng hy hữu này, ta nay nên hỏi ông. Rồi lúc đó hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ và các trời rồng quỷ thần vân vân cũng đều nghĩ rằng tướng thần thông sáng chói của Đức Phật hiện đây, nay nên hỏi ai. Thì bây giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát muốn giải quyết cái chỗ nghi của mình, Ngài lại xét tâm niệm của bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ và của cả chúng hội trời rồng quỷ thần vân vân, mà hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng vì nhân duyên gì mà có tướng lành thần thông này? Phật phóng ánh sáng lớn soi khắp một muôn 8.000 cõi ở phương đông, đều thấy cõi nước trang nghiêm của các Đức Phật. Thì như vậy, ở đây bây giờ là Phật mới từ nơi cái tướng lông trắng giữa chặng mài phóng ra một luồng hào quang, rồi chiếu khắp một muôn 8.000 cõi nước ở phương đông đó. Trên thì coi như suốt cả trời sắc cứu cánh, trời sắc cứu cánh tất nhiên là trên tột đỉnh của sắc giới, rồi ở dưới là suốt cả tới địa ngục A Tỳ. Chúng ở cõi này thấy cả 6 loài chúng sanh ở cõi kia, rồi thấy cả những Đức Phật hiện ở nơi các cõi kia, nghe kinh pháp của các Đức Phật ấy nói, rồi thấy những vị tỳ kheo ni, cận sĩ nam, cận sĩ nữ, những người tu hành đắc đạo. Thì như vậy, tức là từ nơi lông trắng giữa chặng mài đó phóng ra, rồi chiếu suốt cả một muôn 8.000 cõi phương đông, suốt cả địa ngục, từ dưới trên thấu trời sắc cứu cánh. Chúng hội cõi này thấy 6 loài chúng sanh ở cõi kia, rồi thấy những cái hiện trạng đạo tràng nơi các Đức Phật ở cõi kia, thấy các Bồ Tát tu hành, thấy Phật nhập Niết Bàn, rồi chúng dựng tháp xá lợi thờ. Như vậy thì ở đây là muốn hiển bày cái cảnh giới gì, bởi vì trước khi mà nói pháp hoa, tất nhiên là chỉ bày cái tri kiến Phật là cái chỗ mà coi như là ngoài lời nói, ngôn ngữ không có thể diễn tả hết, cho nên ở đây mới dùng những cái hình ảnh ánh sáng này phóng ra đó, để muốn nói lên một cái ý nghĩa mà nó ngôn ngữ, ngoài ngôn ngữ, để cho người thầm nhận nhân cái tướng đó, hoặc thầm nhận cái gì đặc biệt. Cho nên ánh sáng mà từ lông trắng giữa chặng mài, thì ánh sáng này chúng ta nghe thì thấy như là đây là ánh sáng của Đức Phật Ngài phóng ra thôi, nhưng mà mình có không? Mình có ánh sáng này không? ánh sáng đó, nếu mà chỉ có Phật có không á, mình không có Phật á, thì Phật phóng là chỉ cho ai? Cho nên đó là muốn nhắc nhở mọi người cũng có cái ánh sáng đó, không có thiếu đâu. Ánh sáng đó là cái trí tuệ thật tướng vô tướng đó, muốn nói lên cái trí tuệ đó. Bởi vì trí tuệ đó là bật cái niệm phân biệt đối đãi hai bên, cho nên lời phóng từ nơi lông trắng giữa chân mày, giữa chân mày này tất nhiên là nó ở giữa, nó không có mắc kẹt bên đây, không mắc kẹt bên đây, thấy không? Đó, không bên đây, không bên đây thì ngay giữa nó phóng ra thôi. Đó, thì mình thấy được ở chỗ đó thì thấy được ánh sáng này thôi, mà ai không có ánh sáng đó, phải không? Còn nếu mà mình chỉ thấy ánh sáng xanh vàng đỏ trắng gì đó thì sao? Thì ánh sáng đó cũng là ánh sáng sanh diệt thôi. Phóng ra thì nó có tướng, có tướng thì tất nhiên là nó cũng có mất, phải không? Như vậy thì đó là muốn chỉ cái trí tuệ mà thật tướng vô tướng nơi mọi người đó. Mở sáng được cái trí tuệ đó thì sao? Thì quên cái niệm phân biệt, phải không? Phân biệt hai bên thì thấy suốt được các cái cõi nước trước mắt giống gì. Mà thấy mở sáng được cái trí tuệ đó thì thấy tất cả mới không còn ranh giới. Cho nên ở đây, ngồi đây mà thấy các cõi nước ở cõi Phật ở các nơi từ phương Đông, vô lượng cõi nước đó mà không còn ranh giới nữa. Đó bắt cái niệm phân biệt. Còn mình là còn cái niệm phân biệt, cho nên là ngồi đây mà thấy ngoài kia là thấy là có ranh giới rồi, hướng nữa là phải thấy tới vô lượng cõi nước kia. Thì mà trong đó, trong ánh sáng đó thì sao? Tất cả phàm thánh đều đủ trong đó hết, có thiếu gì không? Sáu đạo chúng sanh cũng có trong đó, rồi các tỳ kheo, tỳ kheo ni tu hành đắc đạo cũng có, các vị bồ tát tu hành đạo bồ tát cũng có trong đó, coi như là phàm thánh đầy đủ trong ánh sáng đó. Thì vậy có phải tiệm đâu? Phàm thánh đủ trong ánh sáng đó hết à? Chỉ cần quên cái niệm phân biệt á, bên đây bên kia á, thì ngay đó là rõ được cái ánh sáng đó, tự tâm sáng tỏ liền. Và như vậy thì ánh sáng này á, nó suốt cả từ địa ngục A Tỳ á, từ trên tới trời hữu đảnh, như vậy thì không có chỗ nào là thiếu ánh sáng đó hết. Ngay trong địa ngục cũng có ánh sáng đó nữa, nó soi suốt tới địa ngục lên, phải không? Thì như vậy tận cái chỗ mà cái tâm hồn mà nó đen tối của mình, hay không, cũng có ánh sáng đó. Nếu mình soi khéo bật cái niệm phân biệt thì từ cái chỗ mà tâm tối của nội tâm mình đó, nó cũng không có thiếu, tự nhiên nó suốt hết. Như vậy thì ngay trong cái phản ánh sáng nó phóng ra thì cái gì thấy? Mắt thấy, phải không? Đó là cũng muốn đánh thức từ nơi con mắt này, từ nơi cái tánh thấy này mình khéo nhận thì nó đầy đủ hết à. Cho nên sau đó thì ngài Di Lặc ngài hỏi ngài Văn Thù ngài trả lời. Mà có điểm đặc biệt nữa thì quý Phật tử đọc kinh Pháp Hoa có thấy Phật phóng ánh sáng đó mà ngài có thâu lại chưa? Không có thấy chỗ nào ngài thâu lại hết, phải không? Thì như vậy tức là bây giờ cũng còn chứ đâu có phải không? Chứ đó, quý Phật tử mà kiểm lại nghe coi, hình như là Phật chưa có thâu ánh sáng đó. Thì như vậy cái ánh sáng đó tới ngày nay cũng còn nữa, còn đợi đó, chờ hết sẵn á, mọi người ai cũng có quyền có thể thấy hết, phải không? Tới ngày chưa thâu lại mà. Đó là cái điểm mà nhiều khi rồi mình đọc kinh Pháp Hoa mà ít có để ý.